4. Bước ngoặt. Giải thoát được hiển bày thông qua sự nhận biết đúng thật những gì đang trói buộc chúng ta. Đức Jhanwa Kamapa đời thứ 9, trích trong Đại Thụ Ấn, Liễu Nghĩa Hải. Elizabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ. Khi thuyết pháp trước những cử tọa đông đảo, tôi thường gặp một vấn đề khá lúng túng. Cổ họng tôi khô khốc lúc nói chuyện, nên trong buổi giảng tôi thường uống cạn ly nước dành cho tôi khá sớm. Và bao giờ cũng vậy, người ta để ý thấy ly nước cạn nên rất tử tế chăm đầy lại cho tôi. Tôi tiếp tục giảng, lại khô họng, lại uống cạn ly nước. Và rồi sớm muộn gì cũng sẽ có ai đó lại đến chăm đầy. Tôi tiếp tục giảng hoặc trả lời những câu hỏi, và rồi lại có người đến chăm đầy ly nước. Sau một thời gian, thường là trước giờ dự kiến kết thúc buổi giảng, tôi bắt đầu nhận biết một cảm giác khá khó chịu và một ý nghĩ thoáng qua đầu. Chết chưa, còn đến một giờ nữa mới xong buổi giảng mà mình cần phải đi tiểu. Tôi giảng thêm một lúc nữa, trả lời một số câu hỏi, rồi liếc nhìn đồng hồ. Còn 45 phút nữa và tôi thực sự cần đi tiểu. Thêm nửa giờ trôi qua và cảm giác muốn đi tiểu trở nên căng thẳng. Có người đưa tay lên và hỏi, sự khác biệt giữa tánh giác đơn thuần và tánh giác bị quy định là gì? Câu hỏi này đi thẳng vào tâm điểm của lời Phật dạy về diệu đế thứ ba. Diệu đế này thường được dịch là diệt đế. Soi chiếu vào bản thể của kinh nghiệm để cho ta biết rằng mọi dạng thức khổ đau khác nhau mà ta phải chịu đựng đều có thể được dứt trừ. Nhưng bây giờ tôi thật sự cần đi tiểu. Thế là tôi nói với người ấy, đó là một bí mật lớn, tôi sẽ nói cho ông biết sau khi tạm ngừng một chút. Với tất cả vẻ uy nghi mà tôi còn có thể giữ lại được, tôi đứng lên rời khỏi ghế ngồi, chậm chậm bước ngang những hàng người đang cúi đầu cung kính, và cuối cùng bước vào nhà vệ sinh. Trở lại vấn đề, việc tiểu tiện đó có lẽ không phải là một kinh nghiệm giác ngộ trong ý tưởng của bất kỳ ai. Nhưng tôi có thể nói với quý vị rằng, khi được xả hết nước trong bàng quang ra, tôi nhận biết cái cảm giác nhẹ nhõm thâm sâu mà tôi thể nghiệm được lúc ấy là một ví dụ rất đúng cho diệu đế thứ ba. Cảm giác nhẹ nhõm ấy luôn tồn tại trong tôi như một cái gì đó mà ta có thể gọi là một điều kiện căn bản. Tôi đã không nhận ra nó chỉ vì nó tạm thời bị chướng ngại bởi bầu nước căng tức kia. Nhưng rồi sau đó, khi xả hết nước, thì tôi đã có thể nhận biết và hiểu được giá trị của nó. Đức Phật đề cập đến nan đề này với một ví dụ trang trọng hơn. Qua đó, Ngài so sánh bản chất căn bản này với mặt trời. Cho dù mặt trời luôn chiếu sáng, nó vẫn thường bị che mờ bởi những đám mây. Nhưng ta chỉ có thể thực sự thấy được những đám mây nhờ có mặt trời chiếu sáng chúng. Cũng vậy, bản chất căn bản của chúng ta vốn luôn hiện hữu. Trong thực tế, chính nó đã giúp ta nhận biết được ngay cả những gì đang che khuất nó. Tri kiến này có thể được nhận hiểu rõ nhất bằng cách quay trở lại với câu hỏi vừa được nêu lên ngay trước khi tôi rời giảng đường để đi vào nhà vệ sinh. Hai loại tánh giác. Tinh yếu của mỗi một tư tưởng nảy sinh chính là tánh giác ban sơ. Benga Zamphel Sangpo, trích trong Kim Cương Tổng Trì Thỉnh Nguyện Yếu Văn. Maria Montenegro dịch sang Anh ngữ. Thật ra chẳng có bí mật lớn lao gì trong việc nhận hiểu khác biệt giữa tánh giác đơn thuần và tánh giác bị quy định bởi các điều kiện nhân duyên. Cả hai đều là những sự nhận biết, có thể tạm dịch nghĩa như là khả năng nhận ra, ghi nhớ và trong một ý nghĩa nào đó là sắp xếp phân loại mọi khoảnh khắc kinh nghiệm. Tánh giác đơn thuần giống như một quả cầu pha lê trong suốt. Tự nó không có màu sắc nhưng có khả năng phản chiếu bất kỳ điều gì. Khuôn mặt của bạn, người khác, tường vách, bàn ghế, vân vân. Nếu xoay nó một chút, có thể bạn sẽ nhìn thấy những chỗ khác trong phòng và kích thước, hình dạng vị trí của bàn ghế có thể thay đổi. Nếu mang nó ra ngoài, bạn có thể nhìn thấy phản chiếu trong nó những cây cối, chim chóc, hoa lá và ngay cả bầu trời. Dù vậy, những gì hiện ra trong đó chỉ là sự phản chiếu. Chúng không thực sự tồn tại bên trong quả cầu và cũng không làm thay đổi bản chất của quả cầu theo bất cứ cách thức nào. Bây giờ, giả sử quả cầu thủy tinh được bọc trong một mảnh lụa màu. Tất cả những gì bạn thấy phản chiếu trong ấy, cho dù bạn có xoay nó, mang nó sang những căn phòng khác hay ra ngoài đường, cũng đều sẽ nhuốm màu của mảnh lụa theo một mức độ nào đó. Đây là một miêu tả khá chính xác về tánh giác bị quy định bởi các điều kiện nhân duyên. Một hoàn cảnh bị nhuốm màu bởi vô minh, tham ái, sân hận và vô số những che chướng khác khởi sinh từ Jinpa. Dù vậy, những phản ánh phản chiếu bị nhuốm màu này cũng chỉ đơn thuần là sự phản chiếu. Chúng không làm thay đổi bản chất của vật đã phản chiếu chúng. Về cơ bản, quả cầu pha lê kia vẫn trong suốt không màu. Tương tự, tánh giác đơn thuần tự nó luôn trong sáng, có khả năng phản chiếu bất kỳ sự vật gì, ngay cả những ý niệm sai lầm về chính nó, như là có giới hạn hay bị nhân duyên quy định. Cũng giống như mặt trời chiếu sáng lên những đám mây đang che khuất nó. Tánh giác đơn thuần giúp ta có khả năng thể nghiệm những khổ đau thuộc loại tự nhiên cũng như kịch bản đang diễn ra không ngừng của những khổ đau tự tạo. Như tôi đối nghịch với người khác, của tôi đối nghịch với của người khác, tốt đối nghịch với xấu, dễ chịu đối nghịch với khó chịu, chân chân. Chân lý về sự tịch diệt hay diệt đế thường được mô tả như một sự giải thoát rốt ráo, không còn những chấp thủ, tham lam hay khát ái. Mặc dù chữ diệt có vẻ như hàm ý một tình trạng nào đó khác biệt hay tốt đẹp hơn so với những gì ta đang trải nghiệm, nhưng nó lại thực sự chỉ cho việc thừa nhận một tiềm năng vốn sẵn có trong ta. Việc đạt đến tịch diệt hay giải thoát khỏi dukkha là khả thi, vì về căn bản thì tánh giác đơn thuần vốn là trong sáng và không bị quy định. Nhưng tâm hành như sợ hãi, nhục nhã, tội lỗi, tham lam, tranh đua, vân vân chỉ là những tấm màn che chướng, những phóng ảnh tạo ra từ sự kế tục và được củng cố bởi nền văn hóa, môi trường, gia đình và kinh nghiệm bản thân. Theo diệu đế thứ ba, mức độ giảm nhẹ của khổ đau sẽ tương ứng với mức độ buông bỏ toàn bộ cơ cấu của tham ái. Chúng ta thành tựu điều này không phải bằng cách đè nén những tham muốn, sân hận và chấp thủ, hay nỗ lực để suy nghĩ khác đi, mà thay vì vậy là bằng cách xoay chuyển sự nhận biết vào nội tâm, quan sát những tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ đã gây bất ổn cho ta và bắt đầu nhận biết chúng. Thậm chí có thể là hiểu được giá trị của chúng như là những hiển lộ của chính sự nhận biết hay tánh giác. Nói một cách giản dị, nguyên nhân của những căn bệnh đa dạng mà ta mắc phải cũng chính là phương thuốc trị liệu. Tâm thức tham ái cũng chính là tâm thức mang đến sự giải thoát.
Tánh Phật. Khi đang sống trong bóng tối, tại sao không đi tìm ánh sáng? Kinh Pháp Cú. Dịch sang Anh ngữ: Inad Iwadin. Để giải thích vấn đề này một cách rõ ràng mạch lạc hơn, tôi phải ăn gian một chút bằng cách đưa ra một đề tài mà Đức Phật chưa bao giờ chính thức đề cập đến trong lần chuyển pháp luân thứ nhất. Nhưng theo một số bậc thầy của tôi đã thừa nhận thì đề tài này được hàm ý trong các lần chuyển pháp luân thứ nhất và thứ hai. Điều đó không phải như thể là Ngài đã giữ lại một phát kiến lớn lao nào đó để chỉ truyền dạy cho những vị đệ tử ưu tú và xuất sắc nhất. Thay vì vậy, như một bậc thầy có trách nhiệm, Ngài đã tập trung trước hết vào việc truyền dạy những pháp môn cơ bản, rồi mới chuyển sang những đề tài chuyên sâu hơn sau đó. Cứ hỏi bất kỳ giáo viên tiểu học nào về tính thực tiễn của việc dạy toán học cho trẻ em chưa thông thạo bốn phép tính cộng trừ nhân chia căn bản thì sẽ biết. Đề tài tôi đang muốn nói đến là tánh Phật, không phải theo ý nghĩa là chỉ đến cách hành xử hay thái độ. Tính cách của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như một vị du tăng đắp y đi khất thực. Chữ Buddha hay Phật Đà trong tiếng Sanskrit có thể tạm dịch là người tỉnh thức. Khi dùng như một danh xưng chính thức, từ ngữ này thường chỉ cho Ngài Tất Đạt Đa Cồ Đàm, người thanh niên đã đạt đến giác ngộ cách đây hơn 2.500 năm tại Bồ Đề Đạo Tràng. Tuy nhiên, chữ Phật trong cụm từ tánh Phật không phải là một danh xưng chính thức. Đó không phải là một tính cách duy nhất chỉ thuộc về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay những hành giả Phật giáo. Đó cũng không phải một điều gì được sáng tạo hay tưởng tượng ra. Đó là phần tâm điểm hay tinh yếu vốn có của tất cả chúng sinh, một tiềm năng vô hạn để thấy, nghe hay thực hiện, thể nghiệm bất kỳ điều gì. Nhờ có tánh Phật, ta mới có khả năng học hỏi, phát triển, thay đổi. Ta cũng có khả năng tự mình tu tập thành Phật. Tánh Phật không thể mô tả bằng những khái niệm tương đối. Tánh Phật phải được thực chứng, và sự thực chứng thì không thể định nghĩa bằng ngôn từ. Hãy tưởng tượng bạn đang ngắm nhìn một khung cảnh quá hùng vĩ đến nỗi vượt quá khả năng miêu tả của bạn, như khe núi Grand Canyon ở bang Arizona của Hoa Kỳ chẳng hạn. Bạn có thể nói là nó lớn lắm, rằng các vách đá ở cả hai bên đều có màu đỏ, và rằng không khí ở đây khô ráo, thoảng nhẹ hương tuyết tùng. Nhưng dầu có miêu tả kỹ lưỡng đến đâu đi chăng nữa, sự miêu tả của bạn cũng không thực sự bao quát được hết cái kinh nghiệm đứng trước một khung cảnh quá bao la như thế. Hoặc là bạn có thể cố gắng miêu tả phong cảnh được quan sát từ trên tòa tháp Đài Bắc 101, một trong những kiến trúc cao nhất thế giới và được thừa nhận là một trong bảy kỳ quan của thế giới hiện đại. Bạn có thể miêu tả về toàn cảnh, chẳng hạn như những chiếc xe hơi và người đi lại bên dưới trông như những đàn kiến nhỏ bé như thế nào, hay về cảm giác khó thở của chính bạn khi đứng ở một nơi quá cao như thế so với mặt đất. Nhưng sự miêu tả đó hẳn sẽ không truyền đạt được chiều sâu và bề rộng kinh nghiệm của bạn. Cho dù tánh Phật là không thể miêu tả, nhưng Đức Phật quả thật có đưa ra một số nét chính, theo cách như những bản chỉ đường hay bản đồ có thể giúp ta hướng đến kinh nghiệm không thể mô tả này. Một trong những phương thức Ngài đã dùng để mô tả kinh nghiệm này là dưới dạng ba phẩm tính: trí tuệ vô song, tức là khả năng biết được tất cả và bất kỳ điều gì, cả trong quá khứ, hiện tại và vị lai; khả năng vô hạn, bao hàm một năng lượng vô tận để giải thoát chính mình và mọi chúng sinh khác ra khỏi bất kỳ hoàn cảnh khổ đau nào; và tâm từ bi vô lượng, một tâm nguyện vô biên lân mẫn tất cả sinh linh và vị tha, rộng mở hướng đến mọi chúng sinh, là động cơ để tạo ra những điều kiện giúp cho hết thảy chúng sinh đều được phát triển và thành tựu như nguyện. Điều tất nhiên là có nhiều người nhiệt thành tin tưởng vào những gì Đức Phật mô tả như trên, và vào khả năng là thông qua sự nghiên cứu và tu tập, họ sẽ có thể thực chứng được một kinh nghiệm trực tiếp về trí tuệ vô song, khả năng vô hạn và tâm từ bi vô lượng đúng như lời Phật dạy. Nhưng có lẽ cũng có nhiều người khác lại nghĩ rằng sự mô tả như trên của Đức Phật chỉ là một mớ ngôn từ vô nghĩa. Thật lạ lùng, trong nhiều kinh văn, Đức Phật dường như đã thoải mái tham gia đối thoại với những người nghi ngờ giáo pháp của Ngài. Nói cho cùng, Ngài cũng chỉ là một trong nhiều bậc thầy đi thuyết giảng khắp nước Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ tư trước công nguyên. một hoàn cảnh tương tự với thực trạng của chúng ta bây giờ. Khi các đài truyền thanh, truyền hình và mạng Internet tràn ngập những bậc thầy và các bài giảng thuộc đủ loại tín ngưỡng. Tuy nhiên, khác với những người đương thời, Đức Phật không hề cố gắng thuyết phục người khác rằng duy chỉ phương pháp mà Ngài đã áp dụng để thoát khỏi khổ đau mới là phương pháp chân chính. Ngài đã nêu ra một chủ đề xuyên suốt trong nhiều bản kinh, có thể được tóm gọn bằng ngôn từ hiện đại như sau: đây chỉ là những gì tôi đã làm, và đây là những gì tôi đã nhận biết. Đừng tin vào bất kỳ điều gì tôi đã nói chỉ vì đó là lời của tôi. Hãy tự mình thử nghiệm chúng. Ngài cũng không tích cực ngăn cản những ai muốn tìm hiểu những gì Ngài đã chứng ngộ và chứng ngộ bằng cách nào. Thay vì vậy, trong những lời dạy về tánh Phật, Ngài đã trình bày với tín chúng một kiểu thể nghiệm tư duy, khuyến khích họ khám phá trong chính kinh nghiệm bản thân mình những phương cách mà qua đó các khía cạnh của tánh Phật thỉnh thoảng vẫn được hiển bày trong đời sống hàng ngày của họ. Ngài đã trình bày thể nghiệm này qua tỷ dụ với một căn nhà có thắp sáng đèn bên trong, nhưng tất cả các bức màn che và rèm cửa đều đã buông xuống. Căn nhà tượng trưng cho một toàn cảnh nhân duyên thể chất, tinh thần và cảm xúc hòa hợp có vẻ như chắc thật biết bao. Ngọn đèn tượng trưng cho tánh Phật của chúng ta. Cho dù những bức màn che và rèm cửa đã buông kín, thế nào rồi cũng phải có một chút ánh sáng từ bên trong căn nhà hắt ra bên ngoài. Bên trong căn nhà, ánh đèn đủ sáng để phân biệt rõ ràng giữa mọi vật, chẳng hạn như một cái ghế, cái giường hay tấm thảm. Khi ánh sáng le lói xuyên qua những bức màn che hay rèm cửa, chúng ta đôi khi có thể thể nghiệm được ánh sáng trí tuệ như một trực giác, là điều mà một số người miêu tả như là cảm nhận từ bản năng sâu xa nhất về một con người, một tình huống hay sự kiện. Ánh sáng của tâm từ bi chiếu xuyên qua những tấm rèm trắng vào những lúc chúng ta giúp đỡ hay an ủi người khác một cách hoàn toàn tự nhiên, không do sự ích kỷ hay vì nghĩ rằng mình có thể sẽ được đền đáp bằng món gì đó, mà chỉ vì có vẻ như đó là một điều đúng đắn phải làm. Điều đó có thể thật đơn giản, như đưa vai cho ai đó tựa vào mà khóc khi họ đang đau khổ, hoặc giúp ai đó băng qua đường, hay có thể liên quan đến một cam kết lâu dài hơn, như ngồi bên giường của một người bệnh hay hấp hối. Ai trong chúng ta cũng từng nghe nói đến những trường hợp cực kỳ cấp thiết, khi một ai đó không hề nghĩ đến rủi ro cho mạng sống của chính mình, dám lao ngay xuống sông để cứu một người lạ đang sắp chết đuối. Năng lực của tánh Phật thường hiển lộ qua phương cách mà ta sống còn được sau những nghịch cảnh khó khăn. Chẳng hạn như, gần đây tôi gặp một Phật tử thâm niên, người đã đầu tư rất nhiều vào thị trường cổ phiếu hồi thập niên năm 1990. Khi thị trường này suy sụp vào cuối thập niên ấy, ông đã mất tất cả. Nhiều bạn bè và đối tác của ông cũng mất rất nhiều tiền, và một số người trong bọn họ gần như phát điên lên. Một số khác đánh mất niềm tin vào bản thân và khả năng quyết định của mình. Một số nữa bị suy sụp nặng nề, và lại có một số khác cũng giống như những người bị phá sản trong khủng hoảng kinh tế năm 1929 đã nhảy lầu tự tử. Nhưng người Phật tử này không hề mất trí hay mất tự tin, cũng chẳng suy sụp. Dần dần, ông bắt đầu việc đầu tư trở lại và xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc mới. Nhìn thấy vẻ ngoài bình tĩnh của ông trước một sự suy thoái kinh tế khủng khiếp như thế, một số bạn bè và đồng nghiệp của ông đã hỏi ông làm thế nào có thể giữ tâm bình thản như thế. Ông trả lời: à, tôi đã nhận tất cả số tiền đó từ thị trường chứng khoán, rồi nó trở lại với thị trường chứng khoán, và bây giờ thì nó đang quay lại với tôi đó thôi. Hoàn cảnh thay đổi, nhưng tôi thì vẫn còn đây. Tôi có thể đưa ra những quyết định. Vậy thì rất có thể tôi sống trong một tòa nhà lớn năm nay, và năm sau phải ngủ nhờ trên một chiếc chiếu ở nhà người bạn. Nhưng điều đó không làm thay đổi sự thật là tôi có thể chọn lựa cách suy nghĩ về chính mình và về tất cả những gì đang xảy ra với tôi. Trong thực tế, tôi thấy bản thân mình rất may mắn. Một số người không có khả năng chọn lựa, và một số người khác không nhận biết là họ có thể chọn lựa. Tôi nghĩ rằng tôi đã may mắn được rơi vào hạng người có thể nhận biết được khả năng chọn lựa của mình. Tôi từng được nghe những nhận xét tương tự từ những người phải đối mặt với bệnh tật kinh niên, hoặc của chính họ, hoặc của cha mẹ, con cái, người thân trong gia đình hay bạn bè, vân vân. Chẳng hạn, có một người đàn ông tôi mới gặp gần đây ở Bắc Mỹ đã nói nhiều về việc phải duy trì công việc đang làm, giữ tròn bổn phận với vợ con, trong khi đồng thời phải tiếp tục thăm nuôi người cha bị bệnh Alzheimer. Ông nói: "Tất nhiên là rất khó để cân bằng được tất cả những việc ấy, nhưng đó là những gì tôi làm. Tôi không thấy có bất kỳ cách nào khác hơn." Một phát biểu thật giản dị nhưng khiến người ta thanh thản biết bao. Mặc dầu trước đó có thể là ông ta chưa từng được nghe giảng pháp, chưa bao giờ học hỏi kinh luận, cũng không nhất thiết tự nhận mình là Phật tử, nhưng cách ông mô tả và tiếp cận cuộc đời đã biểu lộ một cách tự nhiên ba khía cạnh của tánh Phật: trí tuệ để nhìn thấy chiều sâu và chiều rộng hoàn cảnh của mình, khả năng chọn lựa, cách diễn giải và hành động trước những gì đã thấy, và một khuynh hướng từ bi rất tự nhiên. Khi lắng nghe ông, tôi chợt nghĩ rằng ba phẩm tính ấy của tánh Phật có thể được tóm gọn trong hai chữ dũng cảm, đặc biệt là sự dũng cảm để thiện hữu, đúng thật như bản chất của chính mình, ngay tại đây, vào lúc này, với tất cả những hoài nghi và chưa xác quyết của mình. Sự đối diện trực tiếp với kinh nghiệm mở ra cho chúng ta khả năng nhận biết rằng bất kỳ điều gì ta đang trải nghiệm, tình thương, sự cô đơn, căm ghét, ganh tị, niềm vui, tham lam, buồn khổ, vân vân, về bản chất đều là sự biểu hiện tiềm năng căn bản vô hạn của tánh Phật trong ta. Nguyên lý này ẩn tàng trong những tiên lượng tích cực của Diệu Đế thứ ba. Bất kỳ vấn đề bất ổn nào mà chúng ta cảm nhận, dù là tinh tế, mãnh liệt hay nằm giữa hai đối cực này, đều sẽ giảm dần theo tỷ lệ thuận với việc dứt trừ sự bám chấp vào cách nhìn về chính mình như là rất hạn cuộc, bị quy định và lệ thuộc vào các điều kiện bên ngoài, để bắt đầu thấy mình có khả năng trải nghiệm bất kỳ điều gì. Cuối cùng, ta có thể an trụ vào chính tánh Phật theo cách giống như một chú chim có thể nghỉ ngơi khi đã bay về tổ chẳng hạn. Ngay lúc ấy, khổ đau chấm dứt, không có gì để ta phải lo sợ, không có gì để phải cưỡng lại. Ngay cả cái chết cũng không thể làm cho bạn nao núng. Điều này trở nên hết sức rõ ràng với tôi khi kề cận chăm sóc cha tôi trong những ngày giờ cuối cùng của ngài. Năm ấy tôi 21 tuổi và cha tôi 76. Ngài là một thiền sư vĩ đại, đã dành trọn cuộc đời để củng cố một sự nhận hiểu sâu xa về tính chất bao la của tâm thức và sự ngắn ngủi giả tạm của nhận thức. Như ngài đã được học và trao truyền sự nhận hiểu này cho hàng ngàn đệ tử khắp nơi trên thế giới, rất nhiều người đã tìm đến thăm viếng ngài vào những ngày cuối đời. Chư tăng ni, thân nhân trong gia đình, những bậc thầy khác, những đệ tử cũ và cả những người dân thường từ các xóm làng xung quanh. Có lúc ngài ngồi dậy chào đón họ, nhưng cũng có lúc ngài đành phải nằm. Với mỗi người đến thăm, ngài đều mỉm cười hiền hậu và thều thào nói lời cảm ơn thật dịu dàng. Trên nét mặt ngài không lộ vẻ gì sợ hãi, và cũng không có dấu hiệu vật giả nào trong thân hình gầy gò của ngài. Dấu hiệu duy nhất cho thấy ngài đang trải qua một tiến trình chuyển tiếp khác thường là thỉnh thoảng vẻ hiếu kỳ thoáng nhẹ qua khuôn mặt, và dĩ nhiên cùng với điều đó là biểu hiện như ngầm chia tay lần cuối khi ngài ân cần nói lời cảm ơn không sót một người đến thăm nào. Như thể họ đã từng là những người thầy của ngài chứ không phải ngược lại. Vào những giây phút cuối cùng, ngài cảm thấy cần đi tiểu. Vì nhà vệ sinh ở xa tận cuối tiền sảnh nên trong phòng ngài có một cái bô vệ sinh. Khi có người đem đến cho ngài, ngài bắt đầu đứng dậy. Một trong mấy người anh của tôi nói: "Bà cứ nằm yên như vậy tốt hơn, chúng con có thể đưa bô vào được mà. Ồ không, không. Ngài nói và bật cười, xua đi những lo lắng của chúng tôi. Xong xuôi, Ngài ngồi trở lại trên giường trong tư thế thiền định, hai chân chéo nhau, lưng thẳng, hai bàn tay thư thái đặt trong lòng và mắt chăm chú nhìn thẳng về phía trước, rất khoan thai. Hơi thở Ngài chậm dừng lại và cuối cùng dứt hẳn. Thậm chí sau khi Ngài đã viên tịch một lúc lâu, chúng tôi vẫn chưa nhận biết được. Ngài vẫn giữ nguyên tư thế thiền định như thế trong 3 ngày, rồi mới bắt đầu gục xuống. Tiếng Tây Tạng gọi hiện tượng này là Tundam, tạm dịch là tử trung thiền định, là tiến trình trải nghiệm một cách có ý thức sự tách lìa thần thức ra khỏi thân xác. Trong suốt thời gian ấy, thân xác Ngài không cứng đơ như một tử thi thông thường, và da dẻ vẫn hồng hào, thậm chí có phần tỏa sáng. Tôi có thể hiểu rất rõ rằng đây là những điều nhiều người trong thế giới hiện đại sẽ thấy khó mà tin được. Hẳn tôi cũng sẽ thấy khó tin nếu như không tận mắt chứng kiến. Dù tôi đã được giáo dục trong một truyền thống vốn tin rằng con người có thể trải qua kinh nghiệm chết với tâm hoàn toàn chánh niệm và bình thản, nhưng ở đây là những dấu hiệu rõ ràng. Cha tôi đã chết trong một trạng thái hoàn toàn tỉnh thức và như một biểu hiện sáng ngời của tánh Phật trong mình. Ngài đã bình thản nhìn vào điều mà hầu hết mọi người đều xem là dạng thức kinh khủng nhất của khổ đau. Những thoáng Phật hiện. Mỗi một chúng sinh đều có khả năng hoàn thiện và đạt được giác ngộ. Ngài Tai Situpa, đời thứ 12. Trích trong Đánh thức vị Phật đang ngủ, Ly Tu Hiêm Hiệu Đính. Hầu hết chúng ta đều không nhận biết tánh Phật của mình khi chưa được chỉ dẫn. Cách đây không lâu, tôi được nghe câu chuyện về một người ở Ấn Độ được ai đó tặng cho một cái đồng hồ đeo tay đắt tiền. Vì chưa từng được biết đồng hồ đeo tay là vật gì và dùng để làm gì, nên ông ta xem nó không khác gì hơn là một cái vòng đeo tay xinh đẹp. Ông không hề biết đó là một dụng cụ cho biết giờ giấc. Kết quả là ông luôn đi làm trễ, cuối cùng bị đuổi việc và mất nhà. Mặc dù ông hẹn gặp nhiều người chủ có thể sẽ thuê ông, nhưng rồi ông cứ đến chỗ hẹn quá trễ hoặc quá sớm nên không được phỏng vấn. Cuối cùng quá chán nản, ông hỏi một người lạ mặt đi đường: "Ông ơi, có thể cho tôi biết mấy giờ rồi không?" Người này nhìn ông ngạc nhiên nói: "Ông đang đeo cái đồng hồ, nó sẽ cho ông biết giờ mà." Ông trả lời: "Cái đồng hồ ư? Nó là cái gì vậy?" Người lạ mặt vừa nói vừa chỉ vào món đồ ông đang đeo nơi cổ tay. "Này, ông đang đùa với tôi đó hả?" "Đâu có, đây chỉ là một món trang sức xinh đẹp một người bạn đã tặng tôi. Nó có liên quan gì đến việc biết giờ giấc đâu." Người khách qua đường ấy vô cùng nhẫn nại, chỉ cho ông cách đọc giờ và phút trên đồng hồ, thậm chí cả cây kim dây đang chạy thật nhanh. Ông kêu lên: "Thật không thể tin được. Ông bạn muốn nói rằng tôi luôn sẵn có một vật cho tôi biết giờ giấc mà tôi lại không hề hay biết." Người khách lạ nói: "Đừng trách tôi. Lẽ ra người đã tặng ông cái đồng hồ phải giải thích cho ông rõ đó là vật gì." Sau một lúc, người đàn ông trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ, lúng túng: "Ồ, có lẽ chính ông ấy cũng không biết nó là vật gì." Người khách lạ trả lời: Dầu gì thì ông ấy cũng đã tặng ông một món quà mà ông không biết cách sử dụng. Bây giờ thì ít ra ông cũng đã biết cách dùng nó rồi. Nói xong, ông ta biến nhanh vào trong dòng người bộ hành, hành khất, xe hơi, xe kéo, vân vân, vốn luôn chen chúc trên những con đường đông đảo của Ấn Độ. Ai mà biết được người này là một vị Phật hay chỉ là một khách lạ tình cờ gặp gỡ và là người biết được sự khác biệt giữa một chiếc đồng hồ và một cái vòng đeo tay. Dù sao thì người đàn ông cũng đã biết cách sử dụng đồng hồ, đã đến đúng giờ phỏng vấn xin việc và cuối cùng có được một công việc tốt để rồi xây dựng lại cuộc đời. Bài học tôi rút ra được từ câu chuyện này là chúng ta vốn sẵn có những khả năng mà ta thường không nhận biết được, cho đến khi chúng được điều gì hay ai đó gợi mở, nhắc nhở và chỉ bày cho ta. Tôi thích gọi sự nhắc nhở này là những thoáng Phật hiện. Có thể nói là những cơ hội để thức tỉnh ta ra khỏi trạng thái ngủ mê của sự nhận biết bị quy định bởi các nhân duyên điều kiện. Tôi đã trải nghiệm một thoáng hiện của Phật như thế trong lần đầu tiên đi thuyết giảng ở California, khi người ta thúc giục tôi đi bơi để rèn luyện thể lực. Tôi không muốn đi, nhưng ban tổ chức đã xếp lịch với một câu lạc bộ bơi lội địa phương, nơi có một hồ bơi với kích thước theo tiêu chuẩn Thế vận hội. Tôi nhảy xuống hồ và lập tức thành công trong việc bơi sâu bên dưới mặt nước. Có nghĩa là tôi đã chìm liễm như một hòn đá. Tôi cố gắng trườn người tới bên dưới mặt nước, nhưng không kéo dài được quá một phút. Chân tay tôi mỏi nhừ và tôi không sao nín thở được nữa. Tôi tự nhủ, được rồi, mình đã quá căng thẳng, cố muốn cho được việc. Thế là tôi thư giãn chân tay hoàn toàn, trồi lên mặt nước, và rồi một lần nữa lại thành công trong việc chìm xuống. Thế rồi tôi bỗng nhớ ra điều gì. Hồi nhỏ tôi thường bơi trong một cái ao gần nhà. Ao này không sâu lắm và cách bơi của tôi không thể gọi là thanh lịch, chỉ là lối đập tay đập chân để đi tới theo kiểu bơi chó. Những người đưa tôi đến hồ bơi đã kinh ngạc hỏi: vừa nãy thầy chìm liễm, rồi ngay sau đó thầy biết bơi, thầy làm sao được như vậy? Tôi đáp: tôi đã nhớ lại, trong mấy phút đầu tôi đã bối rối trước kích thước của hồ bơi, nhưng rồi tôi nhớ lại là tôi biết bơi. Kinh nghiệm này cũng tương tự. Có lẽ ở một mức độ thu nhỏ, dưới sự nhớ lại về năng lực, tiềm năng của tánh Phật, nằm sâu trong ta sẵn có tiềm năng của trí tuệ vô biên, năng lực vô tận và từ bi vô lượng. Chúng ta thường có khuynh hướng không nhớ lại khả năng của mình cho đến khi bị ném vào những hoàn cảnh chỉ có sự lựa chọn duy nhất: hoặc chết chìm, hoặc biết bơi. Hãy nhìn vào những gì tốt đẹp. Tôi tùy hỷ mọi thiện nghiệp của tất cả chúng sanh. Ngài Tịch Thiên, trích trong Nhập Bồ Tát Hạnh. Dịch sang Anh ngữ: Kay Rodby và Andre Grinton. Qua trao đổi với nhiều nhà tâm lý học trong những chuyến đi của mình, tôi nhận biết về một thói quen ứng xử đáng chú ý trong bản chất tự nhiên của con người. Nếu ta có 10 đặc tính, trong đó là 9 ưu điểm và 1 khuyết điểm, thì hầu hết mọi người sẽ có khuynh hướng gần như chỉ đặc biệt chú ý tới 1 khuyết điểm đó và quên đi cả 9 ưu điểm kia. Chính tôi đã chứng kiến điều đó cách đây không lâu khi nhận được một cú điện thoại rất khuya của một người bạn vốn là một nữ nhạc sĩ khá nổi danh. Lúc ấy, bà đang ở châu Âu và vừa trở về khách sạn sau một buổi trình diễn trước hàng ngàn người hâm mộ nồng nhiệt. Hãy tưởng tượng đứng trước từng ấy người và nghe họ hét to lên rằng họ thương yêu bạn, rằng bạn tuyệt vời biết bao. Sau buổi trình diễn, bà trở về phòng khách sạn để làm việc với máy tính xách tay. Thật không may, máy đã hết pin và bà quên mang theo bộ sạc điện để có thể sử dụng máy và nạp pin. Bà gọi điện thoại xuống văn phòng khách sạn nhờ giúp đỡ. Họ hứa sẽ lên phòng bà ngay. Nhiều phút trôi qua mà không thấy ai cả, và bà bắt đầu cảm thấy bối rối với đủ loại cảm xúc khởi sinh như giận dữ, oán hờn và cô đơn vì không thể kết nối với thế giới bên ngoài qua điện thư hoặc Internet. Cuối cùng, bà gọi điện cho tôi. Lúc ấy, tôi đang thuyết giảng ở Paris và hỏi: "Con có thể làm gì bây giờ? Chỉ riêng sự xuất hiện bên lề đường của con cũng có thể làm cho hàng ngàn người vui thích. Nhưng khi một mình trong phòng khách sạn, con lại khổ sở. Chuyện rắc rối ngớ ngẩn nhỏ nhặt giữa cái máy tính này đã phá hoại giấc ngủ của con suốt đêm nay." Chúng tôi nói chuyện với nhau một lát về sự chấp nhận lẽ vô thường và những thách thức của sự bám chấp vào thực tại tương đối. Tôi nhớ đã nói với bà rằng bà đã tận lực giải quyết vấn đề máy tính, nhưng nếu vấn đề không giải quyết được nhanh chóng như bà muốn, thì bà có thể dùng cảm giác chán nản giận dữ của mình để làm đối tượng chú tâm cho thiền tập. Đừng trốn chạy những cảm xúc ấy, cũng đừng cố xô đuổi chúng. Hãy trực tiếp quan sát chúng. Nếu làm như thế, có lẽ bà sẽ có khả năng thấy được sự tỉnh giác, mà nhờ đó bạn mới ý thức được về những cảm xúc này. Và nếu bà tiếp cận được sự tỉnh giác ấy, bà sẽ bắt đầu nhìn nhận những bất ổn mà bà đang trải qua lúc này trong bối cảnh của tất cả những phẩm tính tốt đẹp mà bà vốn có, chẳng hạn như tài nghệ và khả năng đem lại niềm vui cho hàng ngàn người. Bà hiện có quá nhiều điều tốt đẹp và cuộc đời của bà cũng hết sức tốt đẹp. Sao lại để cho một chút khó khăn che khuất đi tất cả những điều tốt lành mà bà đã mang đến cho đời? Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa, cho đến khi bà an tĩnh trở lại và thấy rằng sự kiện không may đó không thật sự phá hoại một đêm an lành, và cũng không làm giảm đi khả năng đem lại niềm vui cho người khác của bà. Bà nói: "Chỉ cần được nói chuyện với thầy là con đã cảm thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn thầy đã nhắc nhở con về việc một bất ổn nhỏ không thể làm hỏng cả đời con." Sau khi gác điện thoại, tôi tiếp tục suy nghĩ một lúc nữa về cuộc trao đổi giữa hai chúng tôi. Lát sau, tôi mới nhận ra những gì tôi thực sự muốn nói, nhưng đã không kịp trình bày với bà ấy như một ý tưởng hoàn chỉnh. Trí tuệ, năng lực và tâm từ bi là những phẩm tính bẩm sinh của chúng ta. Sự chán nản, ganh tị, mặc cảm tội lỗi, hổ thẹn, bất an, tham lam, tranh đua, vân vân, lại là những kinh nghiệm mà ta học được khi lớn lên, thường là qua ảnh hưởng của nền văn hóa, gia đình, bạn bè, và được củng cố bởi những kinh nghiệm bản thân. Tiên lượng tốt lành trong liệu pháp của Diệu Đế thứ ba là khả năng buông xả những ý tưởng hạn hẹp hay tạo ra giới hạn mà chúng ta đang nghĩ về chính mình, về người khác và về tất cả những trải nghiệm khác. Những hòn sỏi. Tự mình nương tựa mình, không nơi nương tựa khác. Kinh Pháp Cú, dịch sang Anh ngữ: Vendotta Rivata Dhamma. Để giúp mọi chúng sinh với căn cơ và hoàn cảnh đa dạng, khác biệt nhau, đều có được cơ hội nếm trải khả tính vô biên của tánh Phật sẵn có trong họ. Đức Phật đã chỉ bày một số phương pháp khác nhau. Một trong những phương pháp ấy là thực hiện một kiểu liệt kê những phẩm chất và cá tính của bản thân mình. Trong truyền thống Tây Tạng, chúng tôi liệt kê theo phương pháp này bằng cách tích lũy thành đống những hòn sỏi màu. Sỏi màu đen tượng trưng cho những phẩm chất xấu ác, và sỏi màu trắng là những phẩm chất hiền thiện. Có lẽ ban đầu sỏi màu đen có thể nhiều hơn sỏi trắng, nhưng rồi chúng ta dành thời gian cân nhắc lại. hôm nay mình đã nói lời tử tế với một người, làm cho người ấy mỉm cười. Thế là ta cho thêm một hòn vào đống sỏi trắng. Mình đã nói hoặc đã làm một điều tốt đẹp cho người mình không ưa hoặc thấy khó thân thiện, thực hành lòng từ bi thì chắc chắn là xứng đáng một vài hòn sỏi trắng. Biết được điều đó cũng xứng đáng được thêm ít nhất là vài hòn sỏi trắng nữa. Mình đang vận dụng tâm thức này để nhận biết khả năng chọn lựa của nó. Thế là đáng để bỏ thêm vào ít nhất là 5 hòn sỏi trắng. Mình muốn dùng chính tâm thức của mình để nhận biết được khả năng chọn lựa của nó. Vậy hãy thêm vào ít nhất là 10 hòn sỏi trắng. Tâm thức mình được tự do chọn lựa việc trải nghiệm an bình và hạnh phúc theo cách sao cho cũng giúp người khác được an bình và hạnh phúc giống như mình. Câu này xứng đáng một trận mưa sỏi trắng. Bạn không nhất thiết phải dùng những viên sỏi để tu tập theo phương pháp này. Chúng được dùng chỉ vì rất dễ tìm được ở những vùng quê Tây Tạng. Bạn có thể dùng những mảnh giấy, đồng xu, vỏ ốc, vân vân, hay bất kỳ vật gì sẵn có. Thậm chí bạn có thể dùng một tờ giấy để liệt kê bằng cách ghi những phẩm chất và cá tính của mình lên đó. Điểm cốt yếu của sự liệt kê này là giúp chính bạn có thể nhận biết những điểm hiền thiện của mình, vốn đôi khi bạn thực hành mà thậm chí không hề nghĩ đến. Việc tự khảo nghiệm bản thân như vậy là một phương cách đơn giản và rất hữu hiệu để kết nối với bản chất tự nhiên của mình. Điều này đặc biệt hữu ích trong những lúc bạn bị chế ngự bởi những cảm xúc mạnh mẽ như giận dữ, ghen hờn, cô độc hay sợ hãi. Thực ra, nếu chúng ta bắt đầu đếm sỏi trong những lúc xúc động mạnh hay những hoàn cảnh khó khăn, thì chính cảm xúc hay hoàn cảnh ấy tự chúng sẽ trở thành một sự thúc đẩy mạnh mẽ trong việc tích cực thực hành nhận biết những khả năng vô hạn của mình. Những hoàn cảnh và điều kiện định hình cuộc sống vật chất luôn là tương đối và luôn thay đổi. Hôm nay ta cảm thấy mạnh khỏe, bình an vô sự. Ngày mai ta có thể bị cảm cúm. Hôm nay ta có thể hòa thuận với tất cả mọi người. Ngày mai ta có thể có chuyện tranh cãi. Ngay lúc này ta có thể nhàn nhã và có cơ hội đọc một quyển sách. Nhưng chỉ trong chốc lát nữa thôi, ta có thể rơi vào hoàn cảnh đối mặt với khó khăn nào đó trên bình diện cá nhân hay nghề nghiệp. Với sự tu tập, bất kỳ trải nghiệm nào cũng có thể trở thành một cơ hội để khám phá bản chất trí tuệ, khả năng và lòng từ bi của mình. Tuy nhiên, sự tu tập như thế đòi hỏi phải vượt qua rào chắn của những niềm tin và khuynh hướng sai lầm. Đây chính là toa thuốc để trị liệu khổ đau mà Đức Phật đã đưa ra. Toa thuốc này được trình bày trong Diệu Đế thứ tư, thường được gọi là Đạo Đế.